Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí lao động xuyên đêm tại cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh cần từ 3 đến 5.000 lao động lĩnh vực bán dẫn và gần bán dẫn trên một năm. Nhiều khu điểm du lịch ở Bắc Ninh hấp dẫn du khách. Toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu cấp bách về tiến độ, khi dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình bước vào giai đoạn nước rút, tại công trường các đơn vị đang tổ chức thi công với cường độ cao nhất, đồng loạt triển khai nhiều mũi, nhiều ca, duy trì liên tục ngày đêm, kể cả trong các ngày nghỉ lễ, nhằm bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch. Với tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm, các đơn vị thi công nhà thầu đã cụ thể hóa tiến độ từng ngày, từng giờ trên công trường. Phóng viên Tân Trung đã có phản ánh về không khí thi công trong buổi đêm của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hàng trăm chuyến xe chở vật liệu săn lấp liên tục ra vào công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đảm nhiệm toàn bộ săn lấp mặt bằng của dự án. Mặc dù thời tiết rét đậm, sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, tuy nhiên các hạng mục săn lấp vẫn được công ty Thái Minh Group triển khai đúng kế hoạch. Đội ngũ kỹ sư, công nhân của đơn vị duy trì làm việc theo nhiều ca, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ trong giai đoạn nước rút của dự án. Anh Đặng Đình Hải, đội quản lý phương tiện công ty Thái Minh Group nói:
"Thì mặc dù là lịch nghỉ Tết dương lịch vừa rồi cũng nghỉ khá là dài, nhưng mà vì tiến độ thi công của dự án thì cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, thì toàn bộ anh em công nhân ở lại trực nghỉ Tết 100%, làm việc 3 ca 4 kíp, giữ vững tinh thần. Và trong khi đó là cũng rất nhiều anh em cũng muốn về nhà nghỉ lễ, nhưng mà quân số vẫn ở lại trực đầy đủ. Thời tiết là mưa phùn gió bấc, rất khắc nghiệt, nhưng mà toàn bộ anh em công nhân vẫn giữ vững tinh thần làm việc đủ 3 ca 4 kíp để đảm bảo tiến độ của dự án."
Những ngày qua, công ty Thái Minh Group huy động khoảng 200 xe vận chuyển vật liệu cùng hàng chục máy san gạt chuyên dụng hoạt động liên tục trên công trường. Lực lượng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và giám sát được bố trí làm việc xuyên đêm, tập trung thi công khu vực đường lăn, hạng mục có vai trò then chốt trong tổng thể mặt bằng sân bay. Trước đó, nhà thầu đã hoàn thành săn lấp một phần khu nhà ga VIP và hạ tầng xung quanh đài kiểm soát không lưu. Các hạng mục được triển khai theo đúng trình tự kỹ thuật, thể hiện sự chủ động trong việc tạo mặt bằng, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chung của dự án. Anh Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chỉ huy Công trường, Công ty Thái Minh Group thông tin.
Xác định được cái săn lấp mặt bằng là yếu tố quan trọng để hoàn thiện được cái đảm bảo được cái tiến độ. Nhà thầu Thái Minh, Công ty Cổ phần Thái Minh Group là đơn vị mà được nhận toàn bộ cái mặt bằng săn lấp của dự án cảng không sân bay quốc tế Gia Bình. Và chúng tôi đã huy động máy móc, phương tiện về nhân lực, vật lực, và toàn bộ là chúng tôi đã bố trí 3 ca 4 kíp đảm bảo được cái tiến độ thi công của dự án. Qua đó thì cũng đảm bảo được một phần cái mặt bằng để cho các đơn vị thi công trong dự án.
Trong tổng thể dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công ty Thái Minh Group giữ vai trò tổng thầu săn lấp mặt bằng, hàng triệu khối vật liệu sẽ được tiến hành săn lấp. Sau khi nhận mặt bằng sạch của các địa phương trong vùng dự án, đơn vị đã chủ động triển khai với tốc độ nhanh nhất. Anh Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chỉ huy Công trường, Công ty Thái Minh Group cho biết thêm:
"Sự quan tâm đặc biệt của ban lãnh đạo công ty và sát sao đảm bảo về được đời sống cán bộ, nhân viên, rồi các chế độ khác, nên là anh em kỹ thuật và người lao động của công ty Thái Minh luôn luôn bám công trường, để vì chúng tôi đã xác định là đây là một cái công trình trọng điểm quốc gia, nên là ai cũng, người lao động của bên công ty Thái Minh là luôn luôn là muốn, là ai cũng muốn làm ở đây, và ai cũng muốn xác định là mình sẽ mang lại một phần nhỏ bé nào đó để hoàn thành được cái dự án, để về tiến độ cũng như là về chất lượng của dự án."
Trong bối cảnh dự án bước vào giai đoạn cao điểm, các nhà thầu xác định tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm. Việc duy trì thi công liên tục ngày đêm, huy động tối đa nguồn lực cho thấy quyết tâm chung nhằm đảm bảo các mốc công việc đã đề ra. Bên cạnh đó, luôn duy trì phối hợp đồng bộ giữa các hạng mục thi công, chính quyền địa phương và các ban ngành của tỉnh, qua đó tạo điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo của cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 52 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích hơn 15.000 ha, trong đó 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 35 khu công nghiệp có quyết định thành lập, 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, sử dụng hơn 550.000 lao động. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp gắn với hạ tầng xã hội giúp tạo lập và phân bố không gian kinh tế, tạo sự phát triển hài hòa giữa các khu vực trong tỉnh là cơ sở để Bắc Ninh hội nhập và phát triển bền vững. Chỉ riêng trong năm 2025, Bắc Ninh đã có thêm 13 khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, con số cao nhất từ trước đến nay. Trong số 48 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, có 20 dự án cơ bản lấp đầy, 17 dự án đang đầu tư xây dựng hạ tầng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị kỹ lưỡng 4 yếu tố sẵn sàng, đó là sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng về cải cách hành chính, sẵn sàng về nhân sự và sẵn sàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, tỉnh cũng dành ít nhất 5% quỹ đất tại mỗi khu công nghiệp cho các doanh nghiệp nội địa trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi về thuế.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 trên 36 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với 2.916 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 1.890 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 2,05 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu đạt 85 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 80 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách đạt 19.600 tỷ đồng. Doanh thu doanh nghiệp đạt khoảng 2,1 triệu tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tất cả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch năm. Trong năm đã hỗ trợ doanh nghiệp tuyển mới khoảng 25.000 lao động, nâng tổng số lao động trong các khu công nghiệp lên 568.000 người, với thu nhập bình quân 8,8 triệu đồng một người một tháng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2, phân kỳ 1, theo quyết định phê duyệt địa điểm cắm mốc giới tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Việc cắm mốc giới nhằm phục vụ cho công tác quản lý quy hoạch, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch được lập theo quy định tại thông tư số 16/2025 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng. Trước đó vào tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ làm đơn vị triển khai dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 2, phân kỳ 1. Dự án triển khai tại xã Xuân Cẩm với quy mô 120 ha, mục tiêu là hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng của các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như thu hút thêm dòng vốn mới, đặc biệt từ khu vực FDI. Tổng mức đầu tư đăng ký hơn 1.760 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 265,6 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn. Phần còn lại sẽ được huy động qua các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ thời điểm được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Theo yêu cầu của tỉnh, nhà đầu tư phải hoàn tất các hạng mục xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác trong vòng 24 tháng kể từ khi tiếp nhận đất.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 50 dự án đang hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và gần bán dẫn. Từ nay đến năm 2030, cần từ 3 đến 5.000 lao động một năm. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh có 114 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 32 trường cao đẳng, 35 trường trung cấp, 29 trung tâm và 18 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, gần bán dẫn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh hiện đạt 80%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35,9%, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 80-90%. Nhiều ngành nghề gần bán dẫn được doanh nghiệp tuyển dụng 100% như công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ ô tô, tự động hóa. Để đáp ứng nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn thời gian tới, các trường nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang chạy đua giành cơ hội với nhiều giải pháp như mở thêm ngành mới, tăng quy mô tuyển sinh, linh hoạt phương thức đào tạo, trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm rộng mở cho lao động trẻ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2025 cho 114 sản phẩm. Theo quyết định, có 6 sản phẩm đạt OCOP hạng 4 sao, trong đó 1 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu, 1 sản phẩm được nâng hạng sao, 4 sản phẩm tham gia đánh giá lại. Cùng với đó, tỉnh công nhận 108 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, trong đó có 35 sản phẩm đánh giá lại và 73 sản phẩm tham gia đánh giá lần đầu, thuộc nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm, nông sản và thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm OCOP được công nhận sẽ được cấp giấy chứng nhận, sử dụng biểu trưng OCOP gắn với thứ hạng sao trên bao bì, nhãn mác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các chủ thể sử dụng logo OCOP đúng quy định, đồng thời kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm. Các chủ thể OCOP có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn bị điều kiện tham gia nâng hạng sao trong các kỳ đánh giá tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân nông thôn. Tại xã Kép, từ việc khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, đến nay địa phương đã có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. từng bước hình thành các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, mang lại sinh kế bền vững cho người dân. Phản ánh của phóng viên Tân Trung, cây dứa đã gắn bó với xã Kép suốt nhiều năm qua và trở thành cây trồng chủ lực. Gia đình ông đang canh tác gần 1 hectare dứa, mỗi năm thu khoảng 30 tấn quả. Từ khi sản phẩm đạt OCOP, giá bán ổn định hơn, doanh thu đạt 450 đến 500 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dứa Sạch Hương Sơn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh nói.
Sản phẩm đã được công nhận là OCOP 3 sao. Và từ khi có sản phẩm có được OCOP 3 sao thì cái đầu ra và các cái thị trường của chúng tôi nó rộng hơn. Và cái khách hàng mà theo tiêu chí sản phẩm hữu cơ với sản phẩm sạch ấy thì người ta rất ưa chuộng và tin dùng, và cho nên là cái thị trường của chúng tôi là luôn luôn là tiêu thụ là không bao giờ bị ế hàng, và đơn giá thì cứ năm sau cao hơn năm trước.
Toàn xã Kép hiện có khoảng 115 hectare trồng dứa, hình thành vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm OCOP 3 sao như dứa tươi, trà dứa và dứa sấy dẻo. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp nâng cao giá trị và giảm phụ thuộc vào tiêu thụ theo mùa vụ. Bên cạnh cây dứa, chăn nuôi gà cũng là thế mạnh sẵn có của địa phương. Hợp tác xã Gà Núi Hương Sơn thành lập năm 2021, quy mô hơn 500.000 con mỗi năm, phát triển các sản phẩm chế biến, trong đó gà thịt hút chân không đã được công nhận OCOP 3 sao năm 2025. Chị Phạm Thị Phượng, Hợp tác xã Gà Núi Hương Sơn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, và bà Nguyễn Thị Phương, thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Sản phẩm OCOP, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Trước mà khi mà cái con gà mà chưa đạt được OCOP ý, thì là cái giá thành chúng tôi xuất ra thì chỉ khoảng 55 đến 60 nghìn đồng một cân. Đến khi mà chứng nhận OCOP rồi, con gà được chứng nhận OCOP rồi thì cái giá thành nó đã được nâng lên dao động khoảng từ 75 đến 80 nghìn đồng một cân ạ. Bên cạnh đó tôi đã tìm tòi và nghiên cứu ra cái sản phẩm gà ủ muối, gà đắp đất để phục vụ tới quý khách hàng.
Xã Kép cũng xác định là lấy người dân, lấy chủ thể, lấy các hợp tác xã và tổ hợp tác sẽ là chủ thể để phát triển. Và nền tảng để phát triển chính là các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của địa phương sẽ gắn liền phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Đối với những cái sản phẩm mà nó đã mang đặc trưng tiềm năng rồi thì cũng sẽ là cái định hướng mà xã sẽ tập trung hỗ trợ cho các chủ thể và người dân hấp thụ các chính sách phát triển các sản phẩm của hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ cho sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Ninh.
Từ cây dứa đến con gà, xã Kép đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương để phát triển sản phẩm OCOP. Những sản phẩm mang dấu ấn địa phương không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
Bắc Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc thực hiện này đã tiết kiệm nguồn lực gần 60 tỷ đồng. Từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tổng số thủ tục hành chính của tỉnh là 2.185 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.879 thủ tục, cấp xã là 420 thủ tục. Toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,16 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Tỉnh cũng đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phi địa giới hành chính đối với 100% thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến doanh nghiệp đạt 100%. Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ này đã tiết kiệm thời gian, ước tính tiết kiệm nguồn lực gần 60 tỷ đồng. Năm 2026, toàn tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn, thực hiện tiếp tục rà soát, đưa các thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí, nguồn lực qua việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Theo thống kê của Sở Nội vụ, lao động được thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh cao nhất là 400 triệu đồng làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến thời điểm này, đã có hơn 1,2 nghìn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho hơn 511,4 nghìn lao động. Mức thưởng bình quân gần 7,9 triệu đồng một người. Về mức thưởng Tết dương lịch, có tổng số 778 doanh nghiệp có kế hoạch chi thưởng cho hơn 325.000 lao động, mức bình quân 560.000 đồng một người. Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 1. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho nhân dân và du khách tham quan, vãn cảnh và hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm. Những điểm đến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thu hút đông du khách là chùa Dâu, chùa Bút Tháp, phường Chí Quả, chùa Bồ Đà, phường Vân Hà, chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An, Đền Đâu, phường Từ Sơn. Bên cạnh các di tích lịch sử, những khu điểm du lịch sinh thái cũng là lựa chọn của nhiều du khách trong dịp này, như khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, Bầu Tiên, phường Phượng Sơn, vườn Cuộc Sống, phường Thuận Thành, Đáng chú ý, nhân dịp năm mới, nhiều xã phường tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đón mừng năm mới. Mỗi điểm đến tại Bắc Ninh đều mang tới cho du khách những trải nghiệm, cảm xúc riêng, tạo cảm giác thư thái, yên bình, hứng khởi trong những ngày đầu năm mới.
Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại ngày nay thì tại làng tranh dân gian Đông Hồ, bên bờ sông Đuống, vẫn có những sắc màu mộc mạc được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Điều đặc biệt là không chỉ người Việt mà cả những vị khách đến từ phương xa cũng đang lặng lẽ khám phá, cảm nhận và yêu mến dòng tranh dân gian độc đáo này. Với người nước ngoài, Đông Hồ không chỉ là một điểm đến du lịch, đó là nơi họ được chạm tay vào lịch sử, vào văn hóa, vào cách người Việt gửi gắm triết lý sống qua từng bức tranh. Những hình ảnh tưởng như giản dị, con lợn, đàn gà, chú bé chăn trâu lại khiến nhiều du khách bất ngờ. Bởi phía sau nét vẽ mộc mạc ấy là cả một thế giới quan, nơi con người sống hòa thuận với thiên nhiên, gửi gắm ước vọng no đủ, an vui. Ông Zhang Hanwei, du khách Trung Quốc bày tỏ.
Tôi rất ấn tượng vì tranh Đông Hồ không cầu kỳ nhưng lại rất sâu sắc. Mỗi bức tranh giống như một câu chuyện về cuộc sống và hạnh phúc.
Điều khiến du khách đặc biệt thích thú chính là quy trình làm tranh hoàn toàn thủ công. Giấy điệp óng ánh từ vỏ sò, màu sắc chiết xuất từ lá cây, hoa quả, than tre. Tất cả tạo nên một bảng màu tự nhiên mà hiếm dòng tranh nào trên thế giới còn giữ được. Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, nhiều du khách còn trực tiếp trải nghiệm in tranh. Những khoảnh khắc lúng túng rồi vỡ òa niềm vui khi bức tranh hiện lên trọn vẹn đã để lại ấn tượng khó quên. Anh Hardy Hifansuri, du khách Singapore nói.
Ở đất nước tôi, rất ít nơi còn giữ được kỹ thuật truyền thống như thế này. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng thiên nhiên và sự kiên nhẫn của người làm tranh.
Qua con mắt người nước ngoài, tranh Đông Hồ không chỉ là sản phẩm mỹ thuật dân gian mà còn là ngôn ngữ văn hóa, kể câu chuyện người Việt Nam hiền hòa, lạc quan và giàu bản sắc. Đây là cảm nhận của ông Farid Alak Pavov, Phó Chủ tịch thành phố Sumgayit, Ajak Bayan, sau khi trải nghiệm trực tiếp làm tranh.
Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm làm tranh Đông Hồ, tranh vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa Việt Nam. Tôi rất ấn tượng và chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè cùng đến trải nghiệm.
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Nghề của cha ông chúng tôi, cái di sản của quê hương và cũng là di sản của đất nước chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đây là cái cơ hội mà để chúng tôi tiếp tục bảo tồn và phát huy. Cũng là cái niềm tự hào, cái niềm vinh dự của chúng tôi. Và chúng tôi thấy trong cái niềm tự hào còn có thêm cái trách nhiệm của mình. Chúng tôi nguyện là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà tiếp tục chung tay cùng với các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương bảo tồn và phát huy cái giá trị của nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Từ một làng quê nhỏ bên dòng sông Đuống, tranh Đông Hồ đang vượt ra khỏi biên giới, đi vào lòng bạn bè Nam Châu. Và qua ánh nhìn trân trọng của người nước ngoài, giá trị của dòng tranh dân gian ấy càng thêm được khẳng định như một di sản sống cần được gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy của thời đại.
Năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải toàn tỉnh đạt 95,8%, tương đương gần 2.000 tấn một ngày, tăng 0,1% so với năm kế hoạch. Kết quả trên có được là do công tác huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường tiếp tục được các địa phương chỉ đạo quyết liệt. Ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc thu gom, xử lý rác thải, phân loại rác có nhiều chuyển biến. Hiện nay, tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh khoảng 2.035 tấn một ngày. Trong đó, tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh trước đây, tổng khối lượng rác thải được thu gom đạt khoảng 1.070 tấn một ngày, xử lý 100% bằng phương pháp đốt tại 3 nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn. Tại các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang trước đây, tổng khối lượng rác thải được thu gom đạt khoảng 916 tấn một ngày, đạt 94,9%, còn lại khoảng 49 tấn một ngày, chủ yếu do người dân tự xử lý tại hộ gia đình. Tỉnh đã đầu tư xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện tại phường Đa Mai và xã Hiệp Hòa, dự kiến cuối năm 2027 đi vào hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7, các địa phương đã tập trung rất cao cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải để bảo đảm công tác vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, mặc dù đã có sự vào cuộc rất quyết liệt, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc khiến việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa được triệt đề. Đây cũng là vấn đề cần nhanh chóng có giải pháp để tháo gỡ.
Xã Hiệp Hòa sau sắp nhập có dân số khoảng 90,4 nghìn người, là một trong những địa phương đông dân nhất của tỉnh Bắc Ninh. trên địa bàn xã có một khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Lượng rác thải phát sinh hàng ngày khoảng 41,6 tấn, trong đó 41,2 tấn được thu gom đưa đi xử lý tại 4 bãi rác thải tập trung với 6 lò đốt rác và 22 bãi chôn lấp lộ thiên ở các thôn xóm. Với sự vào cuộc tích cực trong vấn đề xử lý rác thải, đến nay địa phương cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Bà An Thị Thu Thủy, thôn số 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói:
Sau khi chính quyền địa phương phân cấp làm 2 cấp, nói chung về rác thải của địa phương rất chi là sạch sẽ và tốt, thu gom đúng giờ, không có rác tồn. Bà con nhân dân chúng tôi rất chi là hài lòng và mong muốn càng ngày càng thực hiện tốt hơn, gom rác thải tốt hơn cho bà con, đúng giờ và sạch sẽ.
Ông Nguyễn Văn Ngát, Tổ trưởng Tổ xử lý rác thải Danh Thắng, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Cái này thì thường thường là của các cái thôn của xã Danh Thắng, người ta cứ cách nhật một ngày là người ta để vận chuyển về. Thì trong khi đó là của các thôn, các xóm là người ta đã có cử người ra để thu gom vào và nhặt. Và chúng tôi đã có phương tiện ô tô để chuyển về đây xử lý. Thì nếu tính bình quân là mỗi một tháng là ở đây nó khoảng 300 tấn.
Lượng rác phát sinh theo ngày cơ bản đã được xử lý bảo đảm, song hiện nay xã đang gặp khó khăn trong việc xử lý dứt điểm hơn 55.000 tấn rác thải tồn lưu từ thời gian trước. Nếu không có phương án xử lý kịp thời, thì đây sẽ là một trong những nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường. Ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Xem xét là hỗ trợ hoặc cái phương án chỉ đạo đối với phân vùng các nhà máy rác để hướng dẫn cho các địa phương, trong đó có xã Hiệp Hòa chúng tôi, là làm nào để chúng ta có cái hướng là xử lý được triệt để đối với nguồn rác hàng ngày cũng như rác tuần lưu. Bên cạnh đó thì xã Hiệp Hòa cũng có một cái nhà máy rác mà có kế hoạch xây dựng từ khi còn cấp huyện vẫn còn. Tôi thấy tiến độ thi công của nhà máy cũng rất chậm, cũng đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo làm nào để nhanh cái tiến độ của nhà máy này.
Còn tại xã Xuân Cẩm, việc thu gom xử lý rác thải của 16 trên 39 thôn, trong đó có nhiều khu vực đô thị, công nghiệp với lượng rác thải phát sinh một ngày là hơn 20 tấn được giao cho Tổ vệ sinh môi trường xã xử lý. Song hiện nay đang gặp khó khăn do lò đốt rác bị hỏng xuống cấp. Còn ở các thôn còn lại thì rác thải được xử lý theo phương pháp đốt và chôn lấp cũng gây nhiều khó khăn. Ông Lê Khắc Thuận, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Công tác xử lý và thu gom rác thải thì cũng đạt tỷ lệ là trên 97%, nhưng tuy nhiên cơ bản là chúng tôi đang thực hiện xử lý theo phương pháp thủ công, có nghĩa là đốt, có thể là chôn lấp. Thì những nội dung bất cập này chúng tôi cũng đã có kiến nghị lên tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường là cho phép chúng tôi được vận chuyển rác thải đến các nhà máy ở trên địa bàn của tỉnh để xử lý. Nhưng tuy nhiên cái nội dung này là huyện, tỉnh và cũng như là Sở Tài nguyên đang xem xét là trước mắt thì Xuân Cẩm là vẫn chỉ đạo là thực hiện và xử lý là phương pháp thủ công, trước mắt như vậy.
Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững, bài toán thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các ngành chức năng và đặc biệt là ý thức của người dân. Khi hạ tầng được đầu tư đúng mức, cơ chế quản lý được hoàn thiện và thói quen sinh hoạt từng bước thay đổi, vấn đề rác thải nông thôn mới có thể được kiểm soát hiệu quả. Đây không chỉ là trách nhiệm trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài nhằm bảo vệ môi trường sống, sức khỏe cộng đồng của người dân.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 2 người bị thương. So với thời gian trước liền kề giảm 5 vụ, giảm 6 người chết và giảm 3 người bị thương. Dịp nghỉ Tết Dương lịch, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm, dự kiến xử phạt hơn 10 tỷ đồng. Những lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá khổ, quá tải, không có gương chiếu hậu. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ gần 1.000 phương tiện, tước 90 giấy phép lái xe, trừ điểm hơn 600 giấy phép lái xe. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, công tác tuần tra kiểm soát đã được lực lượng chức năng thực hiện 24 trên 24 giờ trong ngày trên những tuyến giao thông trọng điểm.
Tuần qua là thời điểm đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ 2025 và năm mới 2026, cũng là tuần diễn ra rất nhiều sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực. Và sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý đã được thông tin trên sóng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Tại lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành nội chính đảng tổ chức ngày 31 tháng 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh tới những thách thức đặt ra, đề nghị Ban nội chính tỉnh ủy cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tiêu cực và kiểm soát quyền lực.
Sáng 31 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt khen thưởng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 33 và học sinh đạt giải tại cuộc thi âm nhạc quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận những thành tích đạt được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và nhà trường, đơn vị, mà còn là vinh dự của tỉnh nhà, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Bắc Ninh năng động, tài năng, giàu bản sắc trên đấu trường khu vực và quốc tế.
Tại buổi làm việc với trường chính trị Nguyễn Văn Cử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đề nghị nhà trường thực hiện xây dựng văn hóa trường đảng mang tính đặc trưng, phù hợp với cái nôi văn hóa vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc. Về thực hiện đề án xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2, đồng chí yêu cầu nhà trường phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện ý chí, khát vọng, khẳng định vị thế của trường thời gian tới.
Trong tuần, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và trưởng thành của Tập đoàn Long Phương. Đây là doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ, thiết bị tự động hóa trong sản xuất, khẳng định thương hiệu với nhiều giải thưởng uy tín, đồng thời luôn hướng tới giá trị cộng đồng và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương.
Đến dự và chung vui Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc xã Đại Sơn vào sáng 2 tháng 1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho 30 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng chí vui mừng phấn khởi khi những giá trị văn hóa luôn được người dân bảo tồn và phát huy.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy ngày 31 tháng 12 đã tới dự buổi trao kinh phí do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần Greenfit Việt Nam tổ chức. Tại đây, 800 triệu đồng đã được trao cho 80 hộ gia đình, mỗi hộ 10 triệu đồng, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão số 11 trên địa bàn xã Tiên Lục và xã Bố Hạ, qua đó tiếp thêm động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tối 31 tháng 12, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh và Quảng trường 3 tháng 2, phường Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và đón chào năm mới 2026. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, không chỉ gửi gắm lời chúc xuân an lành, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, vùng đất ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và tạo động lực để cán bộ, nhân dân địa phương tiếp tục thi đua, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Bắc Ninh có 15 tuần liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất toàn quốc về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với tổng điểm 96,79 trên 100 điểm, tăng 0,54 điểm so với tuần trước. Đây là mức điểm cao nhất kể từ khi triển khai đánh giá bộ chỉ số này trên địa bàn tỉnh. Kết quả này phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, các xã, phường và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 19 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 20 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.